Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 64. Chủ giảng Tình Không Pháp Sư. Chuyển ngữ Trung Thể. Biên tập Nguyên Tâm. Thời gian ngày 23 tháng 9 năm 1998. Địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Xin mời mở kinh ra. Trang 36, hàng thứ nhất. Phật hữu vô lượng Ma Hầu La Già Dương. Câu thứ nhất là nêu ra số lượng và phân biệt chủng loại, nói rõ đây là đoàn thể nào, đại chúng thuộc loại nào. Ma Hầu La Già là dịch âm tiếng Phạn, phiên âm theo tiếng Hán nghĩa là đại phúc hạnh. Ma Hầu là đại, La Già là phúc hạnh. Đây là nói đến một loại rắn. Chúng ta biết rắn thì không có chân, nó bò bằng bụng. Đại phúc hạnh chính là một loại rắn lớn. Loại rắn này thuộc một trong tám bộ quỷ thần, cũng phát tâm làm hộ pháp cho Thế Tôn, hộ trì những vị tu hành thời mạt pháp. Ở đây dùng hình tướng của nó để biểu pháp, tượng trưng Bồ Tát hành tất cả các hạnh mà không chấp trước. Từ tướng trạng của nó, chúng ta nhận biết được, cũng chính là vô trụ sanh tâm mà trong Kinh Kim Cang nói, sanh tâm là hành, lục đồ vạn hành đều tu, đồng thời phải tu, cần phải siêng năng, thật nỗ lực để hành. Tuy hành mà không chấp tướng, mặc dù có đi, nhưng nó không có chân. Ý nghĩa không có chân chính là dụ cho không chấp tướng. Tất cả không chấp trước chính là vô trụ. Do đây có thể biết, vô trụ cùng với sanh tâm chính là một việc, không thể phân hai. Hãy phân làm hai thì hoàn toàn sai lầm. Xin mời xem biểu pháp thượng thủ. Sở dị thiền huệ Ma Hầu La Già Dương, tượng trưng của pháp hồi hướng, đều chú trọng về lợi ích chúng sanh. Vị thứ nhất dạy cho chúng ta là thiền huệ. Huệ là trí huệ. Trí huệ thể hiện ngay trong cuộc sống hàng ngày, chính là phương tiện. Quý vị có phương pháp xảo diệu. Phương pháp này vô cùng thích hợp cho đại chúng hiện tại, cũng phù hợp với hoàn cảnh xã hội hiện nay. Đây chính là huệ. Trong huệ có thiện. Thiện nhất định lợi lạc quần sanh, mang lại lợi ích lớn nhất cho mọi người trong xã hội, thì mới gọi là thiện. Hạnh lợi tha, đây là một nguyên tắc căn bản, nhất định không thể xem thường. Chúng ta thấy thế gian có rất nhiều người thông minh, họ cũng rất tài giỏi, họ có nhiều phương pháp, nhưng lại bất thiện. Nếu như không tương ưng với thiện, làm ác, thì huệ biến thành ác huệ. Không phải là trí huệ lành, đã biến thành tà huệ. Những điểm này, các vị đồng tu phải nhận thức kỹ càng. Trong lịch sử, chúng ta thấy rất nhiều người làm những điều phi pháp. Quý vị nói là họ không có trí huệ ư? Xét lịch sử, trong tác phẩm văn sao của Đại sư Ấn Quang nhiều lần đề cập đến Tào Tháo của thời Tam Quốc. Quý vị nói xem, ông ta không có trí huệ ư? Trí huệ của ông ta cao siêu hơn người khác. Phương pháp sách lược của ông ta đều hơn hẳn người khác. Nhưng sau khi chết, bị đọa vào địa ngục. Đó là do huệ bất thiện. Nếu như ông ta không có trí huệ, nói thực tình, dù có tạo nghiệp ác, thì nghiệp ác tạo ra cũng có giới hạn. Không đến nỗi phải bị đọa lạc vào tam đồ thọ khổ báo lớn. Nhưng đây có thể biết, trí huệ phải tương ưng với thiện, phải tương ưng với đức, trí huệ này mới tốt. Nếu với thiện, với đức không tương ưng, thì không có huệ này vẫn tốt hơn. Không có thì không tạo tội nặng. Do đây mà biết, người xuất gia hay thế tục, dù xưa hoặc nay, chỗ này hay chỗ khác, những kẻ tạo tội cực trọng đều rất thông minh, rất hiểu biết. Vậy tại sao họ lại tạo nghiệp ác? Do bất thiện. Nguyên nhân bất thiện trong nhà Phật nói là do tâm địa tà ác. Cho nên thông minh, trí tuệ trở thành nghiệp ác, khiến nghiệp ác ngày càng lớn mạnh. Quả báo tất nhiên rơi vào chỗ rất khổ, rất cực. Khổ nhất gọi là địa ngục. Điều này chúng ta cẩn thận phân tích, quan sát. Nói chung, không ngoài danh lợi, hai chữ này nếu quá xem trọng thì dẫn đến tranh danh đoạt lợi. Ngôn từ hiện đại nói là quyền lực. Muốn nắm quyền, muốn tranh giành địa vị, trong đạo tràng này chúng ta từng thấy người xuất gia trong đạo tràng tranh đoạt quyền lực, tranh đoạt địa vị. Việc này người đời còn không nên, huống gì xuất gia. Chỉ cần có ý niệm này, có hành vi này, không ai không đọa đường ác. Quý vị nói, ta tu tích công đức, công đức tu tích rất nhiều, cũng không hữu dụng. Trong Phật Pháp dạy, tội phước không thể triệt tiêu nhau. Điểm này các vị đồng tu nhất định phải ghi nhớ. Thực sự là thiện có thiện báo, ác có ác báo. Không thể nói tôi đã làm thiện, hiện tại tôi tu thiện nhiều nhiều để đem công chuộc tội, có thể bù trừ. Không có chuyện này. Đó là quý vị đã suy nghĩ hoàn toàn sai lầm. Trong Pháp thế gian có điều này, có thể đoái công chuộc tội. Trong nhân quả không có. Trong nhân quả, quả báo hiện tiền, Phật dạy rất rõ ràng. Nghiệp mạnh dắt trước. Sức mạnh nghiệp thiện và nghiệp ác của quý vị, nghiệp lực nào mạnh hơn? Mạnh hơn thì thọ quả báo trước, chứ không thể trung hòa nhau được, mà là thọ quả báo trước. Nghiệp đạo yếu thì thọ quả báo sau. Quả báo lãnh thọ tuần từ trước sau có thể thay đổi, nhưng nghiệp nhân nhất định không thể tiêu mất, vĩnh viễn đều không thể tiêu mất. Gặp duyên thì nó hiện hành, quả báo hiện khởi. Trong kinh luận, Phật dùng nghìn ngôn vạn ngữ dạy chúng ta chân tướng sự thật, hy vọng chúng ta giác ngộ rõ ràng chân tướng sự thật. Quý vị có thể đem ý nghĩ tà ác, những dục vọng tranh danh đoạt lợi để có thể tiêu trừ, có thể giảm bớt, thì chúng ta chính là đã được thọ dụng chân tướng Phật Pháp. Khi tạo tác tội nghiệp, quý vị phải hiểu rằng khẩu nghiệp rất nặng. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta khéo giữ gìn ba nghiệp, đã đưa khẩu nghiệp lên hàng đầu. Câu đầu tiên chính là dạy chúng ta khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Câu này rất quan trọng. Chúng ta chung sống với nhau, không thể không nói chuyện. Những người tu hành chân chính càng kiệm lời càng tốt. Tâm quý vị vĩnh viễn được định, vĩnh viễn được tịnh. Lắng nghe người khác, ít phát biểu ý kiến bản thân, thì tránh được lỗi lầm. Vọng ngữ trong khẩu nghiệp. Vọng ngữ thật ra là lừa mình dối người. Lưỡng thiệt là gây xích mích nhau, gây bất hòa giữa người này với người kia. Tội nghiệp này bị đọa địa ngục A Tỳ. Ở địa ngục A Tỳ thọ tội xong mới vào trong tám loại địa ngục thọ dư báo. Trong tám loại địa ngục có địa ngục rút lưỡi, địa ngục cày lưỡi. Trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện đều giảng rất rõ ràng. Tội ác khẩu ý ngữ cũng không nhẹ. Bốn loại tội này trong đời sống hàng ngày chúng ta vô tình phạm phải, làm sao đây? Có những người sau khi phạm không biết sám hối. Tội này rất nặng. Sau khi phạm, nếu biết sám hối thì có thể cứu vớt được. Sau khi phạm không biết sám hối, trong Phật Pháp nói tâm tàm quý, người này hoàn toàn không có. Người không có tâm tàm quý thì không biết hổ thẹn. Người đời nói là không biết xấu hổ, không biết nhục nhã. Điều xấu xa như thế mà anh ta vẫn làm được. Người này trong kinh Phật gọi là nhất xiển đề. Nhất xiển đề Phật nói là không có thiện căn. Như thế thì Phật Bồ Tát đều không thể cứu vớt. Người mà Phật Bồ Tát có thể cứu chính là người có thiện căn. Khuyên họ biết nghe, họ có thể tỉnh ngộ. Đây là người có thiện căn. Người không có thiện căn, bản thân làm việc sai trái, lại đem trách nhiệm đùn đẩy cho người khác, Quý vị nói xem có ác lắm không? Họ không thừa nhận có lỗi. Lỗi lầm đều là do người khác hãm hại họ. Họ không có lỗi. Họ cũng rất hay nói, luôn nói điều thiện, nói rất lưu loát. Chúng ta nghe giống như chứa đầy đạo lý trong đó. Người thế gian có thể dễ bị lừa, nhưng thiên địa quý thần không lừa được họ. Tâm thái này, hành vi này sẽ mau chóng đưa khổ báo đến cho họ. Không những không thể tránh, không thể giảm nhẹ, mà càng nặng thêm. Các bạn đồng tu phải thường đề cao cảnh giác, sợ là vô tình chúng ta cũng có lỗi lầm này. Đặc biệt tại đạo tràng này, quý vị nên biết đạo tràng thanh tịnh trang nghiêm. Chúng ta mỗi ngày tụng bài kệ hồi hướng, nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ. Tịnh độ Phật ở đâu? Đạo tràng chính là tịnh độ Phật. Quý vị nên dùng công đức để trang nghiêm, không nên tạo tội nghiệp để trang nghiêm. Quý vị tạo tội nghiệp là phá hoại đạo tràng, không phải trang nghiêm đạo tràng. Công đức là gì? Tâm thanh tịnh, tâm chân thành, tâm từ bi, tâm niệm Phật. Bạn dùng những tâm này để trang nghiêm đạo tràng. Bồ Tát Giác Minh Diệu Hành dạy chúng ta, ít nói một câu chuyện, niệm thêm một tiếng Phật. Đây mới thực sự trang nghiêm đạo tràng. Giáo sư Ngộ ở Kuala Lumpur gọi điện thoại cho tôi, nói với tôi rằng anh ta hiện nay đang ở bên đó luyện tập giảng kinh vô lượng thọ. Đại khái cứ cách một thời gian, anh ta cảm thấy chán nản, tinh thần sa sút. Anh ta hỏi tôi phải làm thế nào. Tôi an ủi anh ta, nói rằng tình trạng này mọi người đều có. Anh đang trong quá trình học tập, trong quá trình sinh sống, thì tinh thần có khi lên, có khi xuống. Không thể vĩnh viễn giữ thế đi lên mãi, làm như vậy không thể được. Vĩnh viễn giữ thế đi lên mà không thoái chuyển, quý vị là Đại Bồ Tát, Pháp Thân Đại Sĩ, không phải phàm phu. Phàm phu nhất định tinh thần có lúc đi xuống. Đi xuống là gì? Thoái chuyển. Đi lên là tiến bộ, đi xuống là thoái lui. Có tiến có lui. Bồ Tát Bát Địa mới bất thoái, vĩnh viễn giữ gìn thế đi lên. Quý vị không phải Bồ Tát Bát Địa, làm sao có thể không thoái chuyển? Anh ta hỏi tôi có tình trạng này hay không. Tôi nói có, ngày xưa tôi cũng có. Anh ta hỏi tôi làm cách nào vượt qua. Tôi nói tôi có biện pháp. Khi tôi gặp tình trạng tinh thần sa sút, tôi đi tìm thầy, thân cận thầy. Khi đó tại Đài Trung có thầy Lý Bỉnh Nam, tại Đài Bắc có thầy Phương Đông Mỹ. Khi tâm trạng tôi không vui, tôi tìm đến thân cận với các vị ấy. Đây là phương pháp tốt nhất. Phương pháp tốt nữa là vào niệm Phật đường. Khi ấy tâm trạng của quý vị đi xuống, mau chóng đến niệm Phật đường để niệm Phật. Niệm vài ngày thì chuyện gì cũng qua hết. Nói thế anh ta hiểu được. Đây là ngăn chặn thoái chuyển. Phương pháp tốt nhất để ngăn chặn tinh thần sa sút. So với thân cận thiền tri thức, hiệu quả còn hơn nữa. Hôm nay nơi đây có niệm Phật đường, có giảng đường, giải hành tương ưng. Nhân duyên này thật hiếm có. Người thực sự thông minh, người thực sự có trí tuệ, tuyệt đối không rời đạo tràng. Điều này cho thấy thiện căn phước đức nhân duyên của chính mỗi người. Người khác không cách gì thúc ép. Chúng ta chỉ có thể nhắc nhở họ, không thể ép buộc được. Nhắc nhở họ, họ nghe, thực sự hiểu được, tỉnh ngộ rồi thì tự nhiên tìm tới. Quý vị muốn học giảng kinh, học hoằng pháp, tôi nói, trước hết quý vị nên ở niệm Phật đường 3 năm. 3 năm này tâm bạn được an định. 3 năm tu định, định có thể khai tuệ. Trước tiên niệm Phật 3 năm, sau đó mới học giảng kinh 3 năm, thì sau này quý vị sẽ thành công lớn. Nếu không có nền tảng 3 năm tại niệm Phật đường, quý vị giảng dạy 30 năm chưa chắc có thành tựu. Nhưng bám trụ 3 năm tại niệm Phật đường, khi học giảng kinh nhất định 3 năm có thành tựu. 3 năm này chắc chắn hơn hẳn 30 năm sống bình thường. Tại sao ư? Tâm quý vị có định, có trí tuệ. Có trí tuệ, nghiên cứu giảng dạy mới khai ngộ. Tôi muốn các vị đồng tu nhất định hiểu được đạo lý này. Pháp sư giảng kinh thuyết pháp ngày trước, nền tảng của họ phần nhiều là tại thiền đường. Công phu của giáo hạ cũng là tham thiền. Không có nền tảng tại thiền đường, quý vị giảng kinh thuyết pháp không có người nghe. Pháp sư đến chỗ nào đó để giảng kinh, mọi người nên dò la thử vị đó ở đâu, có ở trong thiền đường hay không. Nghe nói từng trụ trong thiền đường, khi pháp sư thuyết chúng ta nên đến nghe. Nếu pháp sư không từng ở thiền đường, vị ấy giảng rất lưu loát, mọi người không tin tưởng, không thể tiếp nhận. Chúng tôi xem truyện ký của Hòa Thượng Đế Nhàn thời cận đại. Hòa Thượng Đế Nhàn là tổ sư Thiên Thai Tông những năm cuối Triều Thanh thời cận đại, là Đại Pháp Sư giảng kinh. Ban đầu Ngài đi giảng, mọi người nghe nói Ngài chưa từng ở trong thiền đường nên không đến nghe. Ngài không còn cách nào khác liền đến chùa Kim Sơn tham thiền. Hiện tại, người ta không xem trọng điều này. Hiện nay, người ta xem trọng cái gì? Thầy đó tốt nghiệp trường đại học nào? Thầy đó có học vị gì? Hiện nay, người ta trọng những thứ đó. Người xưa chú trọng, quý vị tu học tại thiền đường nào? Quý vị ở đó bao lâu? Đây là điều chúng ta không thể không biết. Muốn huệ tương ưng với thiền, thì trong thiền đường tu luyện, trong niệm Phật đường tu luyện là thiện, giảng dạy kinh điển là huệ. Đây mới có thể gắn liền nhau được. Huệ tương ưng với thiện, tương ưng với định tâm, tương ưng với thanh tịnh tâm. Cho nên vị Bồ Tát thứ nhất dạy thiền huệ cho chúng ta. Ý nghĩa này rất sâu, rất sâu. Xem tiếp vị thứ hai. Thanh tịnh Quay Âm Ma Hầu La Dạ Vương. Đức hiệu này có ý nghĩa rất sáng tỏ. Tâm thanh tịnh, hành thanh tịnh. Như thế nào mới gọi là thanh tịnh? Đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, như thế có được tính là thanh tịnh không? Không được. Đó chỉ là tu học thiện pháp hữu lậu thế gian. Hành thanh tịnh, đoạn ác, tu thiện mà không chấp tướng là thanh tịnh. Chấp tướng là không thanh tịnh. Nói cách khác, còn có nhân ngã thị phi, còn có vọng tưởng, phân biệt, còn có chấp trước, bất luận tu học thiền pháp thế nào cũng đều không thanh tịnh. Giáo trình căn bản trong Pháp Bồ Tát Đại Thừa, phương pháp tu học nền tảng là phá ngã kiến, phá ngã chấp. Trong Kinh Kim Cang dạy rất hay. Nửa bộ trước của Kinh Kim Cang ý nghĩa cạn, nửa bộ sau thì sâu hơn. Lúc xưa Thái tử Chiêu Minh đem Kinh Kim Cang phân thành 32 phần, giống như hiện nay nói là phân đoạn, đem kinh phân thành 32 đoạn. Nửa bộ đầu gồm 16 phần, nửa bộ sau cũng có 16 phần. Nửa bộ đầu Phật dạy chúng ta phá bốn tướng: không tướng ngã, không tướng nhân, không tướng chúng sanh, không tướng thọ giả. Nửa bộ sau dạy chúng ta phá bốn kiến: không ngã kiến, không nhân kiến, không chúng sanh kiến, không thọ giả kiến. Bốn kiến là ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Đây so với ý nghĩa nửa bộ kinh trước thì sâu hơn. Chúng ta đầu tiên phải thực hành từ lìa tướng. Cách lìa thế nào? Cư sĩ Giang Dị Đông trong giảng nghĩa nói rất hay: Pháp Đại Thừa so với Pháp Tiểu Thừa đúng là cao minh hơn rất nhiều. Phương pháp này Thế Tôn thường dạy trong Kinh Bát Nhã. Giang cư sĩ nói rất dễ hiểu, nói rất rõ ràng, dùng ngôn từ hiện đại để giảng cho mọi người hiểu. Phương pháp này gọi là Đại Nhi Quá Chi. Ý nghĩa chính là nói chúng ta cần mở rộng tâm lượng, cần bao dung mọi người, mọi sự mọi vật. Tâm lượng Phật lớn cho nên mới là Phật. Trong kinh thường giảng tâm lượng Phật: tâm ôm trọn hư không pháp giới. Tâm lượng càng ngày càng lớn, ngã chấp sẽ tiêu mất, pháp chấp cũng không còn. Đây so với người tu Tiểu Thừa miễn cưỡng đoạn ngã chấp, đoạn pháp chấp thực sự dễ dàng hơn rất nhiều. Tu hành trong khoảng thời gian ngắn hơn, nhưng đạt thành tựu vô cùng thù thắng. Cho nên chúng ta cần hiểu rõ đạo lý này, cần hiểu phương pháp này. Phải nên làm cách nào? Khởi tâm động niệm cần nghĩ đến tất cả chúng sanh, không nên nghĩ đến mình. Nghĩ cho mình thì tâm địa của quý vị ô nhiễm. Nghĩ cho người khác, tâm địa thanh tịnh. Nghĩ cho người khác thì sanh tâm, không nghĩ cho mình là vô trụ. Tốt nhất quên đi bản thân, nghĩ đến tất cả chúng sanh, nghĩ đến Phật Pháp tồn tại lâu dài ở thế gian. Suy nghĩ này chính là công đức vô lượng. Mỗi việc làm, mỗi hành động của chúng ta nhất định viên mãn tâm nguyện này. Nghiệp thanh tịnh đây chính là giảng kinh thuyết pháp. Quay âm, quay là quay đức, âm chính là âm thanh thuyết pháp. Chúng ta tuy không thể giống Thế Tôn nhất âm thuyết pháp, khiến chúng sanh mỗi loại đều hiểu được, chúng ta không có năng lực này. Thế nhưng dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm từ bi, tâm cúng dường tất cả đại chúng để làm công tác hoằng pháp lợi sanh, thì được tam bảo gia trì. Cũng có thể làm công tác này rất thuận lợi, làm rất viên mãn. Đức hiệu vị Bồ Tát thứ ba, Thắng Huệ Trang Nghiêm Kế, Ma Hầu La Già Dương. Thắng chính là thù thắng, huệ là trí huệ. Thắng huệ các giới thông minh thế gian, trí tuệ thông minh của người thế gian, trong nhà Phật gọi là thế trí biện thông. Thế trí biện thông không phải trí tuệ, mà là gì? Một trong tám nạn. Người như thế xung quanh chúng ta có nhiều, họ gặp nạn. Người rất lanh trí, rất lanh lợi, rất có biện tài, thế trí biện thông, và mồm ác lẽ phải, người bình thường tranh luận không thể hơn họ được. Thế nhưng tâm của họ, hạnh của họ, lời nói của họ hoàn toàn tà tri tà kiến, tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp mà họ không hề hay biết, còn cho rằng mình thông minh, cho rằng mình có trí tuệ, cho rằng người khác đều không bằng mình. Đó gọi là tà tuệ. Tà tuệ chính là thế trí biện thông. Gặp trạng này vì sao? Chánh pháp không tiếp nhận được. Nghe chánh pháp, họ đem chánh pháp bẻ cong, xuyên tạc. Họ có cách thuyết pháp của họ, nói nghe rất êm tai, cũng có thể hấp dẫn đại chúng. Nhưng năng lực của họ không thể giữ lâu dài. Đại chúng sau một thời cũng phát hiện sai lầm, phát hiện bị lừa, phát hiện bị gạt, nên quay đầu. Hiện tượng này chúng ta cũng thấy rất nhiều. Trong kinh Lăng Nghiêm dạy, thời kỳ mạt pháp, tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng. Đây là một loại tà sư. Tà sư như thế, quý vị nhất định cần hiểu. Hiện tướng tại gia hơn hiện tướng xuất gia rất nhiều, không biết nhiều gấp bao nhiêu lần nữa. Ngôn ngữ của họ là ỷ ngữ, hoa ngôn xảo ngữ, nghe liền rất thích. Quý vị không có trí tuệ thì bị gạt, bị họ đánh lừa. Cho nên Phật giáo và chúng ta cầu trí tuệ, cầu trí tuệ thù thắng, tự tánh bát nhã trí tuệ. Đây gọi là thắng huệ. Tất cả ngôn hạnh tương ưng với trí tuệ bát nhã, đây chính là ý nghĩa Trang Nghiêm Kế. Trang nghiêm, người thế gian nói chung chú trọng hình thức đẹp, cho nên chỉ thấy biểu hiện bên ngoài. Người trí tuệ chân chánh, họ không hề chú trọng bên ngoài, họ chú trọng cái đẹp bên trong. Đây chính là thắng huệ. Tâm địa thiện lương, tâm địa thanh tịnh, tâm địa từ bi, đây là vẻ đẹp bên trong. Thực sự có thể yêu quý chúng sanh, có thể giúp đỡ chúng sanh, chứ không tật đố với người khác, sân hận với người khác, chướng ngại người khác, hãm hại người khác. Như thế thì tạo tội nghiệp, đó là tà huệ, không phải chánh huệ, không phải thắng huệ. Cho nên nhìn một người phải thấy cái đẹp bên trong của họ. Trong nhiều buổi giảng, chúng tôi cũng thường nhắc nhở quý vị đồng tu, chúng ta nên học theo chư Phật Bồ Tát, nên quán sát mặt tốt của tất cả chúng sanh. Mặt tốt đối với sự tu học của chúng ta có rất nhiều ích lợi. Chúng ta tu học, hy vọng có thể tinh tấn, hy vọng có thể nâng cao cảnh giới của mình. Chúng ta niệm Phật, hy vọng thăng hoa đến công phu thành phiến. Đạt đến công phu thành phiến, lại mong nâng cao đến nhất tâm bất loạn. Không ngừng thăng hoa như thế. Trong Kinh Hoa Nghiêm dạy, Bồ Tát có 51 cấp bậc. Bí quyết giúp quý vị thăng hoa chính là có thể thấy được mặt thiện lành của tất cả chúng sanh. Thiên địa vạn vật, từ mặt tốt này có thể phát hiện ra chân thiện mỹ, cảnh giới của quý vị không ngừng thăng hoa. Tại sao quý vị bị thoái chuyển? Tại sao lại bị đọa lạc? Quý vị chỉ thấy mặt xấu của chúng sanh. Do mặt bất thiện này khiến bạn bị đọa lạc. Đại sư Ngẫu Ích nói rất hay. Cảnh duyên bên ngoài không có tốt xấu. Cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Chính là chúng ta thường nói tất cả người, tất cả sự, tất cả vật không có tốt xấu. Tốt xấu nơi tâm, nơi tâm của chính quý vị. Quý vị dùng ánh mắt như thế nào để nhìn, có thể thấy chân thiện mỹ của tất cả pháp, thì tất cả hoàn cảnh là tốt đẹp. Nếu quý vị không thấy được chân thiện mỹ ngay trong tất cả cảnh duyên, thì tất cả cảnh duyên đều xấu. Nhân đây mà biết, như thế có phải là Phật dạy cảnh tùy tâm chuyển không? Đích thực cảnh tùy tâm chuyển. Tâm chúng ta chân chính, thấy cảnh duyên chân chính. Tâm chúng ta thiện, thấy tất cả cảnh duyên thiện. Tâm chúng ta rất lành, thấy cảnh duyên đều đẹp. Đều do chính mình dùng tâm gì để mà nhìn. Dùng tâm xấu, thấy Phật Bồ Tát cũng xấu. Thế có cách gì? Trí tuệ chân thật là quan trọng. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Thế Tôn dạy chúng ta ba điều chân thật. Chân thật rốt ráo, lợi ích chân thật, trụ chân thật huệ. Quý vị trụ chân thật huệ, hai loại chân thật trước quý vị đều đạt được. Trong ba điều chân thật, mấu chốt vẫn là trụ huệ chân thật. Quý vị có trí tuệ chân thật, đó chính là thắng huệ. Kế là biểu hiện nổi bật. Chân thiện mỹ vô cùng sáng tỏ, rất dễ quan sát, rất dễ thể hội. Vì Bồ Tát này dạy phương pháp cho chúng ta để tiếp xúc với quần chúng đông đảo. Vị thứ tư, Diệu Mục Chủ Ma Hầu La Già Dương. Diệu Mục cho thấy không như cái thấy thông thường của chúng ta. Chúng ta bình thường, mục là nhãn, phàm phu dùng nhãn thức thấy sắc trần, có thể đều bị mê, đó là không diệu. Bồ Tát không giống chúng ta. Bồ Tát giống trong Kinh Lăng Nghiêm nói, dùng kiến tánh thấy sắc tánh, đó mới là diệu. Chủ, ý nghĩa chữ này rất sâu. Nếu dùng ngôn ngữ của Kinh Lăng Nghiêm, ý nghĩa trong Kinh Lăng Nghiêm, chủ chính là chúng sanh thế giới Ta Bà, nên lấy đây làm pháp môn tu hành chủ yếu. Tất cả chúng sanh hữu tình tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài, đầu tiên bằng nhãn căn. Những căn khác thật ra đều không có sự nhạy bén như nhãn căn. Phàm phu thường thường khi thấy sắc, nghe thanh, liền bị ngoại cảnh mê hoặc. Tiếp xúc cảnh giới bên ngoài thì bên trong khởi tâm động niệm, sanh khởi tâm tốt xấu, sanh khởi tâm tham sân. Thuận ý mình thì khởi tham ái, nghịch ý mình thì khởi chán ghét, phiền não bắt đầu hiện hành. Vậy là chính mình bị chuyển theo cảnh, khổ không kể hết. Phật giáo dạy chúng ta, nếu có thể chuyển cảnh, tức đồng Như Lai. Chuyển cảnh thế nào? Thấy sắc, nghe thanh rõ ràng, sáng tỏ, đây là tuệ, trí tuệ chân thật, sáng tỏ rõ ràng. Trong tâm như như bất động, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, tự mình làm chủ, quý vị mới có thể chuyển cảnh giới, không bị cảnh giới chuyển. Chúng ta có thể giúp chúng sanh, dù chúng sanh này là nhất xiển đề, hoàn toàn không có thiện căn, chúng ta gieo một ít thiện căn cho họ. Một ít thiện căn đây, đời này không khởi tác dụng. Vì sao? Nghiệp chướng của họ quá nặng, không khởi tác dụng. Nhưng trong A Lại Gia thức của họ, chủng tử đó đã được gieo vào. Dĩ nhiên họ vẫn phải chịu khổ. Họ đọa tam đồ, họ đọa địa ngục. Thế nhưng tội nghiệp nơi địa ngục đã hết, tương lai lại được thân người, lại gặp Phật Pháp, nhân duyên thành thục. Có thể chính là nhờ chút ít thiện căn hiện nay quý vị gieo mà giúp họ được giải thoát. Người học Phật cần giữ tâm từ bi, tâm thanh tịnh. Người thiện chúng ta cần giúp họ, người ác cũng cần giúp. Nên nhớ, gọi là đệ tử Phật môn không bỏ người nào. Người ác cũng phải giúp. Thật ra khi họ không thể tiếp nhận, chúng ta niệm một tiếng A Di Đà Phật khiến họ nghe, một lần qua tai gieo được giống Phật. Họ không muốn nghe cũng phải nghe thôi. Nghe rồi bất luận họ cảm nhận thế nào, họ không thích nghe cũng được, nghe rồi chửi mắng cũng được, miễn có nghe là được. Chúng ta đem câu A-di-đà Phật tặng giống như máy vi tính, chúng ta đã cài chương trình đó cho họ rồi, họ không xóa được. Đây là đại từ đại bi. Đây là lợi ích chân thật. Nhưng nghiệp chướng tập khí họ nặng, đích thực họ lãnh chịu rất nhiều khổ nạn, khổ báo lâu dài, không cách nào tránh khỏi. Không chỉ chúng ta không thể cứu họ, chư Phật Như Lai cũng không có cách nào cả. Người nghiệp chướng nhẹ được xem như người phước đức dày. Nếu đưa lỗi ra, họ thực sự chịu nhận sai, chịu sám hối, tốt, người này có thể độ. Sợ nhất là gì? Chết không chịu nhận lỗi, giữ thể diện. Nhận làm gì? Đọa địa ngục không có người thấy, không sao cả. Hiện tại nhận lỗi thì mất thể diện, hổ thẹn, phải giữ thể diện. Thà bị đọa địa ngục A Tỳ còn hơn mất thể diện. Quý vị nói xem thế là thế nào? Thể diện hại chết người. Họ không hiểu, thực sự sám hối thì được mọi người trong xã hội kính nể. Mọi người trong xã hội có thể thông cảm, còn có thể kính trọng họ nữa nếu họ thực sự quay đầu. Chết không chịu nhận lỗi. Nói thực ra, lỗi ấy của quý vị mọi người đều thấy rõ, đều thấy tường tận, chỉ là chính quý vị không chịu thừa nhận thì không ai xem trọng, không ai muốn thân cận quý vị. Nói cách khác, quý vị tự cô lập chính mình. Đây là ngu si. Người này không có trí tuệ, cực kỳ ngu si. Cho nên chư Phật Như Lai không thể cứu giết. Trong kinh tuy chỉ nói một, nhưng quý vị cần liên tưởng đến năm căn còn lại. Diệu mục chủ, diệu nhĩ chủ, diệu tỷ chủ, sáu căn có thể làm chủ. Sáu căn đều diệu. Trong kinh Lăng Nghiêm, Thế Tôn dạy chúng ta rất nhiều người tu hành chứng quả đều hạ thủ công phu từ chỗ này. Trong Pháp Tấn Tông nói, diệu mục chính là diệu quan sát trí. Diệu quan sát trí tại mắt chính là diệu mục chủ. Tại tai chính là diệu nhĩ chủ. Tại lưỡi chính là diệu thiệt chủ. Diệu quan sát trí được chuyển từ thức thứ sáu, chuyển mạt na thức thành bình đẳng tánh trí. Tu hành theo Pháp Tướng Tông, chuyển tám thức thành bốn trí. Thức thứ sáu, thứ bảy là chuyển trên nhân. Năm thức trước và thức thứ tám là chuyển trên quả. Chúng ta phải hiểu, tu hành theo Pháp Tướng Tông hoàn toàn y theo tư tưởng chuyển đổi chính mình. Làm sao để có thể chuyển được thức thứ sáu, thức thứ bảy? Thức thứ sáu là phân biệt, thức thứ bảy là chấp trước. Làm sao chuyển đổi được vọng tưởng, phân biệt, chấp trước thì quý vị mới thành tựu. Không chấp trước là bình đẳng. Tâm bình đẳng không phân biệt, người này được khai mở trí tuệ. Sau khi chuyển đổi hai thức kia, tất cả đều chuyển đổi, tâm dương và tâm sở đều được chuyển đổi. Quan trọng là hai thức thứ sáu và bảy. Ở đây Bồ Tát dạy chúng ta phương pháp này. Bởi vì giáo hóa tất cả chúng sanh nhất định không thể thoát đi loài người, không thể rời xa đại chúng, với đại chúng cùng hiện thân đồng loại, vì chúng sanh thuyết pháp. Nếu chính mình không có công phu, quý vị không những không độ được chúng sanh mà còn rất dễ bị chúng sanh độ. Người như thế quá nhiều, quá nhiều. Có một hiện tượng thường thấy nhất trong đạo tràng. Những vị đồng tu thường nghe giảng kinh, thậm chí nghe giảng ở đạo tràng này đã vài năm. Khi một thiện tri thức bên ngoài đến giảng một đề tài khác lạ nào đó, thì họ nghe một lần, lần thứ hai thì bị họ lôi kéo theo. Đây là do chính mình không có định lực, không có trí tuệ, đứng núi này trông núi nọ. Ngạn ngữ thường nói, hòa thượng bên ngoài đến tụng kinh hay, thường ở tại đây, pháp sư mỗi ngày họ đều thấy mặt, tâm cung kính không sanh khởi. Tại sao? Mỗi ngày thấy mặt, những tập khí xấu của vị ấy họ đều biết. Cho nên, đối với vị ấy tinh tâm xem thường, hòa thượng bên ngoài đến, họ hoàn toàn không biết tập khí xấu. Rất mới lạ, chỉ thấy diện mạo bên ngoài nên không khởi trang nghiêm, gieo đầm dốc sát đất cung kính đảnh lễ. Họ không thấy tật xấu của vị kia, họ không có dịu nhãn, rất dễ bị mắc lừa, rất dễ bị cảnh giới mê hoặc. Đợi đến ngày nào đó phát hiện ra thì không còn kịp nữa, quay đầu đã quá muộn màng. Còn có những người thích sĩ diện, không muốn quay đầu, cái đó càng hỏng bét. Từ đây chúng ta có thể thấy phiền não tập khí rất nặng, không quay đầu được. Người như thế này trong Phật Pháp nói là căn tánh xiển đề, không có thiện căn. Người thực sự có thiện căn, phát hiện sai lầm bèn dũng cảm cải đổi, lập tức quay đầu. Những người này khá lắm. Người xưa thường nói, lãng tử quay đầu còn quý hơn vàng. Nhà Nho cũng thường nói, người chẳng phải thánh hiền, ai không có lỗi. Người nào không có lỗi lầm, có lỗi và biết sửa, không gì thiện hơn. Cần sửa đổi. Người phạm lỗi mà biết sửa, chúng ta thấy không có nhiều. Có lỗi, tự mình thấy lỗi, chúng ta thấy rất nhiều. Họ biết mình có lỗi, nhưng họ không thể hoàn toàn quay đầu. Nhiều mục ở đây cũng có thể nói là huệ nhãn, pháp nhãn của Bồ Tát. Trong Kinh Kim Cang nói, Như Lai ngũ nhãn. Ngũ nhãn đều diệu. Ngũ nhãn viên minh. Quý vị đối với thực tướng các pháp, có thể thấy rõ ràng, sáng tỏ. Chỉ có thấy rõ ràng, thấy sáng tỏ, mới biết cách để giúp đỡ chúng sanh. Đây thuộc về quán cơ. Chúng ta xem tiếp phía dưới. Vị thứ năm, Như Đăng Tràng Di Chúng Sở Quy Ma Hầu La Già Dương. Vị thứ tư phía trước, chú trọng quán cơ. Đối với căn tánh của tất cả chúng sanh, quý vị thấy được rõ ràng, được sáng tỏ. Vị thứ năm giúp chúng sanh hành động để giúp đỡ. Trong đức hiệu nói như đăng tràng, trong Phật pháp, mặt trời, mặt trăng, đèn đều biểu hiện trí huệ, đều biểu hiện sự soi chiếu. Mặt trời có thể chiếu ban ngày nhưng không thể chiếu ban đêm. Mặt trăng có thể chiếu ban đêm, không thể chiếu ban ngày. Ý nghĩa đều không viên mãn. Đèn viên mãn, ban ngày hay ban đêm đều chiếu được. Cho nên trong trí tuệ quang minh, đèn biểu thị ý nghĩa viên mãn. Ý nghĩa này chính là nói quan tâm, thương yêu, giúp đỡ, vĩnh viễn không gián đoạn đối với tất cả chúng sanh. Niệm niệm đều tương ưng. Đây là điều chúng ta nên học tập. Tràng là cao, là nổi bật. Ý nói quan tâm của quý vị, thương yêu của quý vị, trợ giúp của quý vị với đối phương rất rõ, rất hiểu. Ý là không phải ngầm trợ giúp họ, giúp đỡ họ khiến ngay chính họ cũng không biết, không hay, mà là giúp đỡ một cách công khai. Đây là ý nghĩa của tràng. Nên nhớ, phía trước chúng ta có thuyết, có giảng thanh tịnh, thiện huệ. Đúng là phải chuyên nhìn chân thiện mỹ của người khác. Quý vị phải thấy được mặt tốt này. Nhưng đối với mặt xấu của chúng sanh, không phải không biết. Nếu không biết, quý vị không có trí tuệ. Mặt xấu thấy rất rõ, rất hiểu. Nhưng Bồ Tát không nói. Đây chính là ẩn ác dương thiện, khuyến khích cái thiện sửa đổi cái ác. Như thế có thể đạt được hiệu quả. Lỗi lầm của quý vị, tha thứ cho quý vị không nói. Điểm tốt của quý vị thì tán thưởng. Dần dần giúp quý vị từ tỉnh ngộ, khiến chính quý vị sanh tâm hổ thẹn, tự động sửa đổi khuyết điểm. Đây là phương pháp độ người. Có người tật xấu thâm căn cố đế, dùng cách này không có hiệu quả. Ngược lại, họ còn bắt nạt quý vị. Phải làm sao? Họ là người hồ đồ. Quý vị làm việc xấu họ không biết, làm việc tốt cũng không hay. Ngược lại có ở khí quý vị. Phải làm cách nào? Tự nhiên có Diêm La Quỷ Vương đến trị tật xấu của họ. Diêm La Thiên Tử, các đại quỷ vương trong kinh Địa Tạng, những vị này là ai? Đó là chư Phật Bồ Tát hiện ra các loại thân ấy để độ hạng người này, độ kẻ ác. Độ kẻ ác là việc của quỷ vương. Lời nói này rất có ý nghĩa. Người thế gian thường nói kẻ ác, từ có kẻ ác hơn trị, còn có người ác hơn. Chúng ta không cần dùng phương pháp nào cả, còn có những người ác hơn. Họ phải gặp những kẻ ác hơn họ, về sau họ sẽ hối hận, họ sẽ quay đầu. Quay đầu rồi tìm quý vị để nương nhờ. Vì chúng sở quy, quy chính là quy y. Họ cảm thấy quý vị có tâm từ bi, có thể tha thứ cho lỗi lầm của họ. Những quỷ vương kia thì không tha thứ cho tội lỗi của họ, mà trừng trị nghiêm khắc. Nên họ nghĩ rằng quý vị từ bi, vẫn có thể bao dung họ. Cuối cùng, họ vẫn có chỗ nương tựa. Đây là điều chúng ta nên học tập. Chúng ta có thể dùng các phương pháp của Quý Vương để độ kẻ ác không? Có trí tuệ, có công phu thì được. Nếu không có trí tuệ, không có định lực, không có phương tiện xảo diệu, không nên học theo. Đạo lý này rất sâu, nhất định cần biết. Chúng ta dần dần thăng hoa tâm linh chính mình. Muốn thăng hoa bản thân, nhất định cần hiểu rõ. Thanh tịnh, bình đẳng, giác. Từ bi, hoan hỷ, như thế mới giúp chính mình thăng hoa. Nếu dùng phương pháp này, sợ chúng ta thực sự tức giận, thực sự sân si, thì hỏng rồi, lập tức lao xuống dốc không phanh. Chúng ta không có định lực, không có công phu, không được. Đó là sự thay đổi quá gấp. Đối với người mới học như chúng ta, phải nói là không thích hợp. Người mới học tốt nhất thăng hoa dần dần. Sa sút mức độ nhỏ không sao, nhưng sa sút quá nhiều thì tổn hại rất lớn cho chúng ta. Trong Kinh Hoa Nghiêm, có những Bồ Tát dùng phương pháp ác để độ chúng sinh. Chúng ta đọc thì biết, nhưng không thể học theo. Đa phần đều là mặt tốt, chúng ta nên cần học tập. Vị thứ sáu, tối thắng Quang Minh Chàng Ma Hầu La Già Dương. Ý nghĩa danh hiệu này rất sáng tỏ. Phía trước có nói nhiều rồi, tôi nghĩ đại chúng đều đã thể hội được. Tối thắng là thù thắng bậc nhất. Quang Minh Tràng là tượng trưng hai loại trí tuệ quyền thật. Hai loại trí tuệ đều có thể đạt đến viên mãn. Đây mới là tối thắng. Cho nên chúng ta thấy danh hiệu này hiển thị rất rõ cho chúng ta, giúp chúng ta biết Ma Hầu La Già Dương đều là chư Phật Như Lai biến hiện, không phải người bình thường. Người bình thường làm sao có thể có tối thắng Quang Minh Tràng? Không thể có. Nói thật, Pháp Thân Đại Sĩ cũng không có. Nếu nói thắng Quang Minh Tràng thì có, chứ không thể có tối. Thêm một chữ tối thì đạt đến cực đỉnh, Như Lai quả địa mới là tối. Tối nghĩa là vô thượng. Không có chữ này chính là chánh đẳng chánh giác, là địa vị này. Thêm chữ tối chính là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúng ta biết vô thượng chánh đẳng chánh giác là quả vị viên mãn, không phải là quả vị phần chứng, là quả vị cứu cánh của Như Lai. Đây là nói với chúng ta, những Ma Hầu La Già Dương thực sự là chư Phật Như Lai thị hiện. Ý nghĩa này chúng ta thấy trong kinh giảng từ phần trước đến phần này đã sớm nhận biết được rồi. Các ngài thể hiện đủ loại thân phận, giáo hóa những Pháp Thân Đại Sĩ trong nhất chân Pháp giới. Các ngài làm gương cho Pháp Thân Đại Sĩ. Phàm phu chúng ta càng nên học theo. Pháp Thân Đại Sĩ còn học theo các ngài, huống gì chúng ta. Vị thứ bảy, Sư Tử Ức Ma Hầu La Già Dương. Sư tử trong Phật Pháp cũng là biểu pháp. Phật thuyết Pháp dùng hình ảnh sư tử hống làm tỷ dụ. Sư tử là vua của muôn loài. Dùng nó để dụ cho Đức Phật, dụ cho uy lực của Phật, có khả năng nhiếp phục ma dương, hàng phục ngoại đạo. Có năng lực này, sư tử có khả năng thu phục tất cả giả thú. Ý nghĩa này dạy chúng ta nhập chúng tu học, tiếp xúc với đông đảo quần chúng, cần có tinh thần can đảm mới có thể khiến mọi người tin tưởng. Chúng ta nói họ tâm phục khẩu phục, nghe theo lời dạy, y giáo phụng hành. Thế nhưng oai đức này được hình thành từ đâu? Là từ công đức tu hành chân chính của chúng ta mà hiển lộ ra. Nói một cách dễ hiểu, đời sống của chúng ta, lời nói và việc làm tương ưng với giới định tuệ, thì tự nhiên quý vị có thể hiển lộ được oai đức tương ưng với sáu ba la mật. Đây là nói từ trên nguyên tắc. Muốn an ổn trong cuộc sống, nhất định phải y giáo phụng hành, tu giới giữ pháp, quy tắc khuôn phép, làm việc giữ pháp. Muốn ra khỏi thế gian, Đức Phật dạy chúng ta giữ gìn ít nhất là ngũ giới thập thiện, phải cho hoàn toàn thanh tịnh, cực kỳ hoàn hảo. Pháp luật của thế gian, phong tục tập quán, quan niệm đạo đức, chúng ta phải hiểu rõ, phải tôn trọng. Hiện nay, mặc dù người ta không dạy lễ nghi, nhưng quý vị phải biết lễ nghĩa, thì dù ở bất cứ nơi nào, quý vị cũng dễ dàng được người khác hoan nghênh chào đón. Đây là điều chúng ta cần phải học tập. Ngoài ra, tiếp xúc với đại chúng, giảng kinh thuyết pháp, giáo hóa chúng sanh, cần phải học rộng hiểu nhiều. Trong kinh điển thường dạy rằng, phải đọc tụng, phải hiểu sâu nghĩa thú. Đây là chúng ta tự mình tu hành, là nền tảng căn bản để giúp đỡ người khác. Ngoài ra, còn cần có học thức phong phú. Thì khi đứng trước đám đông, quý vị mới không lo sợ. Muốn có học thức phong phú, thì buộc phải đọc sách thường ngày. Quý vị thật sự có định, có tuệ, có trí tuệ chân thật, chỉ cần hiểu sơ lược như vậy là tốt rồi. Chúng ta không cần làm chuyên gia, chuyên môn nghiên cứu không cần thiết, hiểu đại khái vậy là được. Khi đụng việc, chúng ta khỏi bỡ ngỡ. Mỗi thứ đều nên biết, mỗi ngành, mỗi nghề đều nên tìm hiểu sơ qua. Không thể để khi người ta hỏi, quý vị trả lời không chuyên môn, không được. Từ đời sống bình thường đến đỉnh cao khoa học công nghệ, những điều thông thường chúng ta cần phải biết, vẫn còn điều quan trọng nữa, sự kiện lịch sử cần phải biết, môn lịch sử từ xưa đến nay, lịch sử đời sống con người, lịch sử tiến hóa, lịch sử diễn biến, đều phải biết một chút. Không thể khi người ta hỏi, mình nói không biết, như thế không được. nhất là mới đến một chỗ nào đó. Những pháp sư trẻ tuổi lần đầu đến một vùng nào đó, trong số thính chúng có vài người hay làm phiền, cố tìm một vài vấn đề khó để hỏi, khiến vị đó phải xuống tòa, làm mất mặt pháp sư. Pháp sư nào đến đâu giảng kinh thuyết pháp cũng gặp tình trạng như thế. Nếu thật sự bị lúng túng, về sau giảng pháp thật khó khăn. Cho nên không có kiến thức chung, quý vị khó mà ứng phó những vấn đề này. Chúng ta không xem báo chí, cũng không nghe đài phát thanh, giữ cho tâm thanh tịnh. Thế nhưng vì cần giảng kinh thuyết pháp, vì phải hướng đạo đông đảo quần chúng, thì những kiến thức quan trọng không thể không biết. Cho nên những chương trình truyền hình phát thanh, chúng ta chỉ cần xem qua một vài tin tức cần thiết. Báo chí cũng vậy. Toàn thế giới xảy ra những sự việc gì không thể không biết. Vì sao ư? Vì tất cả mọi người đều quan tâm. Quý vị là một pháp sư, phải giúp mọi người giải quyết nghi vấn. Những câu hỏi này quý vị không biết phải làm sao? Điều này không thể được. Tuy chúng ta ít xem, nhưng có những vị đồng tu thường xem. Tin tức quan trọng họ sẽ nói cho chúng ta nghe, truyền đạt lại những thông tin này. Thế là chúng ta đối với những việc đã xảy ra cũng không bị bỡ ngỡ. Trước đây thầy Lý Bỉnh Nam nói rằng Hoằng pháp lợi sanh cần phải thông suốt pháp thế gian và xuất thế gian. Như thế quý vị mới đủ sức ứng phó với đông đảo quần chúng. Nghi thứ 8, chúng diệu trang nghiêm âm ma hầu la già dương. Trong đức hiệu này chú trọng ở chữ âm. Âm thanh cũng là thuyết pháp. Vị thứ hai là giảng thanh tịnh quái âm, là nói chung. Chư Phật Bồ Tát thuyết pháp chủ yếu là từ trong tâm thanh tịnh mà hiển lộ ra bên ngoài. Tâm thanh tịnh chính là tự tánh. Chúng diệu trang nghiêm là từ tướng mà nói. Chúng là nhiều. Y như chúng ta vừa mới giảng, tất cả pháp thế và xuất thế gian, tuy không tinh thông, nhưng không thể nói không biết. Đến Như Lai quả địa, chính là minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ. Đối với chư gì mà nói, tất cả pháp không cần học đều tinh thông. Chúng ta ngày nay trí tuệ chưa khai mở, trí tuệ chưa khai mở thì phải làm cách nào? Chỉ có cách xem đọc nhiều lần, thì kiến thức thu thập được không ít, giúp chúng ta khi tiếp xúc với đại chúng, bất luận là vấn đề gì, chúng ta cũng không bị bỡ ngỡ, đủ khả năng để ứng phó là được rồi. Chúng ta chung quy không phải là nhà chuyên môn. Đối với Phật Pháp cũng như vậy. Phật Pháp có rất nhiều tông phái. Chúng ta chuyên tu, chuyên truyền bá tông Tịnh Độ, thì tư tưởng của những tông phái khác, tôn chỉ tu học của họ, chúng ta cũng không thể hoàn toàn không biết. Như thế là không được. Cũng cần biết một ít. Những phần thường thấy như Phật học, khái luận đại khái không khác nhau lắm. Chúng ta nên có kiến thức này. Cũng không cần dùng quá nhiều thời gian để xem. Dẫu sao thời gian của chúng ta cũng rất có hạn. Công lực thật sự là chuyên sâu một pháp môn. Điều này rất quan trọng. Cho nên tu học nhất định phải hiểu rõ khách và chủ. Nếu vì bản thân không phát tâm giảng kinh thuyết pháp, không biết không sao. Vì bản thân, quý vị thật sự chuyên sâu vào một bộ kinh, có danh hiệu thì nhất định thành công. Nếu như vì tất cả chúng sanh, khiến Phật Pháp trụ lâu trên thế gian, cần phải hy sinh bản thân. Đây là quên mình vì người. Vì sao phải bỏ thời gian để xem qua thế pháp? Phật Pháp điều gì chúng sanh đều là để ứng phó những căn tánh bất đồng của chúng sanh, bồi dưỡng cho mình kiến thức sâu rộng phong phú. Ít nhất quý vị giảng không bị người khác gây khó khăn, đặc biệt là trong xã hội hiện đại. Những địa phương nơi đây, chúng tôi đến giảng, thấy tình trạng này ít hơn. Nếu ở nước ngoài, thì rất phổ biến. Pháp sư giảng kinh, trong một giờ đồng hồ, ít nhất phải để lại nửa giờ cho tín chúng chất vấn. Hầu hết mỗi thời pháp đều có. Đây là nguyện vọng của người nghe giảng pháp. Quý vị đi giảng kinh, đơn vị tổ chức yêu cầu quý vị nhất định phải để thời gian cho mọi người chất vấn. Người nếu có hỏi rất nhiều, nhiều vấn đề xa lạ, có nhiều câu hỏi quý vị chưa từng nghĩ tới, họ lại đưa ra, phải làm sao đây? Chính là nhờ vào những kiến thức phong phú hàng ngày. Trước đây tôi đến Los Angeles, nước Mỹ giảng kinh. Tôi bảo họ đem toàn bộ câu hỏi tập trung lại, đến cuối cùng mới hỏi. Vì sao vậy? Vì chúng ta có kinh nghiệm. Rất nhiều những câu hỏi của các vị đồng tu đó, sau khi nghe giảng kinh xong thì đã rõ. Việc gì phải mất thời gian như vậy? Cho nên tôi ở đó giảng một tuần. Thì tôi giảng 5 hoặc 6 ngày, ngày cuối cùng dành cho họ chất vấn. Tôi dành cho họ 3 tiếng đồng hồ, 6 tiếng, hoặc nhiều hơn nữa là 9 tiếng, để cho mọi người đặt câu hỏi. Việc này ở nước ngoài rất bình thường. Chúng ta không thể không biết, không thể không chuẩn bị. Vị thứ 9, tu di kiên cố, Ma Hầu La Già Dương. Tu di là tỷ dụ cho ngọn núi tu di kiên cố bất động. Đây là tượng trưng định lực, biểu thị quý vị tự tại, không dễ bị cảnh giới bên ngoài lay động. Tâm đó của quý vị so với đối tu di không khác. Đặc biệt là nói về tính tâm. Đối với người mới học như chúng ta mà nói, chúng ta nên chọn lựa pháp môn cho mình, nương vào kinh luận, nhất định không lay động, chắc chắn chuyên sâu một pháp môn. Có tánh quyết định như thế, quý vị mới thành tựu được. Sợ nhất là dễ dàng dao động, việc gì cũng không thể thành tựu được. Câu này có ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Bất luận là chúng ta tu học cho bản thân, hoặc sau này chúng ta hướng dẫn người khác, đây là điểm rất quan trọng. Nhất định phải nói cho mọi người biết. Không được đứng núi này trong núi nọ. phải tin tưởng tuyệt đối, hiểu biết chắc chắn. Pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Hiểu được đạo lý này, hiểu được sự thật này, quý vị mới không bị lung lay. Pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Thành hay không thành là do quý vị có chuyên tâm hay không. Nếu chuyên nhất, chắc chắn thành công. Nếu không chuyên học, chuyên nhất, thì quý vị rất khó thành tựu. Vì sao vậy? Chuyên thì tâm được định, định có thể sanh huệ. Huệ được khai mở thì sẽ thành công. Quý vị cho rằng điều này tốt, điều kia tốt hơn, tâm quý vị không định, sai lầm ở chỗ này. Tâm quý vị tán loạn, tâm không định, quý vị học bất cứ cái gì cũng không thành công. Pháp môn tịnh độ dễ tu, quý vị cũng không thể thành công. Người thành công là phải có tính tâm kiên cố. Người thành công chắc chắn chuyên sâu một pháp môn. Quý vị xem thời xưa, ngay trong kinh này, lần tham vấn thiện tri thức thứ 53 sau cùng của thiện tài cũng đã hiển thị rõ. Khi tu học, chỉ nên nương vào một vị thầy. Một thầy dẫn quý vị theo một con đường rất đơn thuần. Nhất định không cho phép thân cận với vị thầy thứ hai. Dù cao minh hơn, danh tiếng hơn cũng không được. Vì sao? Sợ quý vị bị ảnh hưởng, sợ tính tâm bị dao động. Đến khi nào quý vị mới đủ khả năng tiếp xúc với tất cả? Phải đến khi tính tâm của quý vị kiên định, có định lực, có trí huệ, có thể phân biệt đúng sai, có thể phân biệt chánh tà, có thể phân biệt thiện ác, thì thầy không giữ quý vị nữa, mời quý vị ra ngoài tham học. Người nào quý vị cũng có thể giao tiếp, cảnh giới nào cũng có thể tiếp xúc. Đối với quý vị chỉ có lợi chứ không có hại. Thành tựu được vô lượng trí tuệ, không gì không biết. Chưa có năng lực, lập trường chưa vững, tâm tán loạn, không có trí tuệ, điên đảo mê mờ. Cho nên vị thầy phải phòng bị, tuyệt đối cấm quý vị không thân cận với bất kỳ ai. Đây mới đúng là thầy tốt, mới thật sự biết cách dạy, biết cách giúp đỡ học trò. Thế nhưng ngày nay người như thế không có. Dù có vị thầy như thế cũng không ai tin, trái lại còn mắng chửi, cho rằng thầy này độc tài, hống hách, tự cao tự đại, xem thường người khác. Chỉ có anh ta đúng, người khác đều sai. Quý vị còn mắng chửi thầy như thế nữa, trước sau gì thầy cũng bỏ chạy. Cho nên ngày nay, mặc dù có thầy giỏi, nhưng tìm không ra học trò. Học trò không hiểu được, mới hiểu hiện nay tu học khó khăn biết bao nhiêu. Tính tâm kiên cố đâu có dễ. Cho nên ngày nay tu học tâm là gì? Tâm chẳng khác bèo dạt mây trôi, lên bên lãng đãng, gặp sao hay vậy? Sao có thể thành tựu? Chúng ta thấy rõ ràng, hiện nay tu học không thể thành tựu. Nguyên nhân đầu tiên là đối với thầy không có tính tâm. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta dạy đến đây thôi.